三界其如常言，我天南地大娘们的，原地叫做唐言，三界三界难得，甘美娘们切，云顶云顶云顶，创作几波云云顶唱戏，云顶云顶戏怎么搞戏了？哪能得了？缺点多，空中朋友全忘掉了。三界缺角，几位戏，心间能不能有为呢？第三大个桥段呢？心间缺角这部剧了，哦呀，到底是个呀？三界求助加油吧！等等，三界求助下研究起来。等等，三界求助加油吧！等等，等等，两百多元的叫做太一呗。三界那么大，干面娘模样，
Dạ, hôm nay thầy sẽ giảng tiếp nhà Bồ Tát Hạnh từ đoạn thứ 116, là tiếp đoạn 115 từ hôm trước ạ. Đoạn 116 là đều góp phần thành tựu Phật Pháp, nên xem các điều ấy như nhau, nhưng về biển đức hạnh vô tận như các Phật thì thật chẳng bằng.
Tā sāngjī chū rūp chā yuwa sīk zāmbā la khari sīk yuwa sāna tāntā dīla wu yuwa sāngjī chū rūp chā yuwa sīk zāmbā la simjīn nām la khari yuwa re simjīn la sāngjī chū rūp chā yuwa re sīk zāmbā la simjīn dīnzu la sāngjī rūp rīk tī yuwa wā tā
Dạ, ở đây đang nói rằng tất cả mọi chúng sinh đều có cái khả năng thành Phật hết à. Los.
simjin na na sanje ju 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 de yo ba yin de zang ba la de zang je ne simjin de ju ne kar re ru yo re sla ba yin na ane chu ba che ne ta ba re so de so yo ta
Dạ, ở đây nói rằng đều góp phần thành tựu Phật pháp, có nghĩa là tất cả mọi chúng sinh đều có cái khả năng thành Phật như nhau à. Là bởi vì tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, cho nên tương lai đều sẽ thành Phật hết à. Cho nên bây giờ mình tôn kính, mình cúng dường, phụng sự chúng sinh á, thì điều đó là điều rất là hợp lý.
Tā simjīn nāmla sāngjī jī rīg yōrī sī tā sāmbala sāngjī gī rīg rī sāyā tā tsō tsō kārī shā gu gu yōrī sāna tā dīla lā tā nī chāng rū gu yōrī sāngjī gī rīg yōrī sī tā sāmbala sāngjī gī rīg sī tā sāmbala simjīn tā tō sāmbala sāmbala sāngjī tuyā gī nūpa tī yōrī wā sāngjī tuyā gī nūpa tā lā sāngjī gī rīg sāng lā tā chī.
Dạ, thì ở đây có một cái chỗ là tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tính á, thì cái chỗ mà tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tính mình cần phải hiểu như thế nào? Mình ở đây mình phải hiểu theo có hai cách hiểu. Cách thứ nhất đó là tất cả mọi chúng sinh đều có cái khả năng thành Phật á, thì cái khả năng thành Phật đó chính là Phật tính của tất cả mọi chúng sinh, đó là cách hiểu thứ nhất.
chứ sinh chế thì tôi tham chế là sanh chế rồi yếu rồi sanh chế rồi sinh chế thì tôi cũng chỉ sinh chế rằng sẽ tông bằng những chỗ rồi mà sinh chế rằng sẽ tông bằng những cái sanh chế rồi sanh tăng chế rồi.
Và cách hiểu thứ hai đó là cái tâm thức, cái tâm của tất cả mọi chúng sinh, mọi chúng sinh đều có tâm thức đúng không ạ? Thì cái tâm đó, cái bản chất của tâm đó là tánh không. Thì cái bản bản cái tánh không của tâm chúng sinh thì cái đó chính là Phật tính của mỗi một chúng sinh.
Đúng không? Ở đây anh ta chỉ được chỉ đơn đó, bởi vì chỉ sanh chế chế độ chay và sẽ cho đó. Sanh chế chế độ chay và thế nào thế ta nhận bản thừa rồi vậy. Hiện tại giờ chỗ thay về sanh chế nào đó cam minh chẳng rồi vậy, cam minh chẳng rồi vậy. Ta sanh chế của chế độ ta được không? Ta thế ta sanh chế của chế độ sanh chế của chế độ về cha thì sanh chế tham chế rồi vậy. Thế sự sanh chế tham chế là sanh chế giờ đây thì có bao nhiêu thứ tham bao là sanh chế tham chế số số của chế độ chỉ về nên là nó chỉ có rồi. Ta thế số như vậy mà.
Dạ, cho nên là tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tính, thì cái Phật tính nó được hiểu từ hai cách. Nó thứ nhất là khả năng thành Phật của tất cả mọi chúng sinh, thứ hai là cái tánh không của tâm của mỗi chúng sinh đó, thì đều được hiểu là Phật tính đó. Thì vì cái khả năng thành Phật đó cho nên tương lai sẽ thành Phật, nên bây giờ mình tôn kính và mình phụng sự chúng sinh, điều đó là điều rất là hợp lý.
sáng giờ rước xe từ phòng khám đến rồi
À, Phật tính.
vâng sự sáng giờ chị rước xe đó
Tính Phật tánh, Phật tính lâu.
ta sáng giờ rước rồi xe chứ ta sáng giờ rước rồi tôi là ta đang đợi cái cho xin chết tham gia sáng giờ rước rồi xe thì cái chuyện này ta xin chết tham ta hiện tôi trong bảo xin chết tham gia tham gia đi xe của rồi ba cái xe của rồi chụp ở chế bên này hiện tôi trong bảo xin chết tôi là ta đi chăn đồ vậy, ta sinh chế tham chế là chưa bao giờ biết nên như thế nào, bảo là sinh chế tham chế là cố gắng chế cố vậy rồi, ở thế nào mà sinh chế tham chế là cố gắng chế cố vậy rồi, cố gắng chế cố vậy như thế nào bảo là nhá, ta đi rồi, chứ ta sáng địa bảo thế, số số sáng địa bảo thế, chỗ chỗ sinh chế chỉ có chỉ là thế này sáng địa thôi vậy, ở đây như thế sinh chế tham chế chưa bao giờ biết nên thế, ở thế nào vậy.
Dạ, cho nên nó đây nói về Phật tánh của tất cả mọi chúng sinh, là mỗi một tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật, cho nên là tất cả chúng sinh đều xứng đáng làm nơi cúng dường. Xứng đáng làm nơi cúng dường có nghĩa là ở đây chúng ta phải tôn kính chúng sinh, bởi vì tất cả mọi chúng sinh đều sẽ thành Phật ở tương lai, nên bây giờ mình tôn kính và cúng dường tất cả mọi chúng sinh đều là đó là một cái điều rất là hợp lý. Bên cạnh đó còn một cái lý do đó nữa là bởi vì mình tôn kính chúng sinh, mình làm lợi lại cho chúng sinh, cho nên mình mới có thể thành Phật được, cho nên mình cần phải tôn kính và phụng sự chúng sinh, đó là một lý do thứ hai.
nên thứ sáu ổn thế đấy à tân thế hindu tham bồ đề chứ ta điều ổn thế đấy đó
lâu
tân thế rồi mà yến đế yến đế anh ấy yến đế trong chỗ chưa bao giờ yến đế chia sẻ tâm sự là nãy thế là chưa đến đâu không số phiền chuyện gì rồi ta xem chứ nào yến đế trong chỗ chưa bao giờ yến đế chia sẻ tâm sự là nãy thế là chưa đến đâu không số phiền chuyện gì rồi đó chỉ là yến đế trong chỗ sáng giờ rồi mà
Dạ, sang đoạn thứ 117, nơi duy nhất đủ hạnh tối thắng chỉ một phần đức hạnh ấy thôi. Nếu có thì khi dân cúng dường cả ba cõi cũng còn bé nhỏ. Lost
ta sinh chết là yên thế chứ cho sang chết là yên thế chắc chết chăm chỉ yêu vậy na yá sẽ cái rồi thế là tôn sùng phiền này thế là chung chủ rồi chung chủ chờ rồi sẽ là rồi mà khăn chết khăn là yêu rồi sau đó sinh chết là sang chết là yên thế cái chắc chết chăm chỉ yêu rồi sau đó yêu rồi sau đó sinh chết là sang chết là yên thế cái chắc chết chăm chỉ sinh chết là yêu rồi bên sang chết rất rất là yêu rồi quá có thể sống yêu rồi.
Dạ, nơi duy nhất đủ hạnh tối thắng ấy, ở chỗ này thứ câu đầu tiên là nơi duy nhất đủ hạnh tối thắng cho Đức Phật. Đức Phật là cái nơi duy nhất đã viên mãn hết tất cả mọi cái hạnh, mọi cái thiện hạnh tốt nhất. Chỉ một phần đức hạnh ấy thôi. Thì câu thứ hai nói về chúng sinh nè, chúng sinh thì chỉ có một phần công đức hạnh của Đức Phật. Thì cái phần đức hạnh của Đức Phật đó là gì? Đó chính là cái Phật tánh. Cái Phật tánh là cái khả năng thành Phật. Đó chính cái Phật tánh, đó chính là một phần đức hạnh của Phật. Thì chỉ cần một phần đức hạnh nhỏ của Phật thôi thì cũng đủ để mình cúng dường cả một thế giới. Cho nên nên tôn kính và cúng dường chúng sinh.
Dì lập tư trong bà lì yà, khán chế chô chô tì khá lù sim chế xe, dì lù chô 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 kè, dì khá tù tì khá chô sim chế là tè yon tư trong bà lì, sim chế là tà tù trong bà lì, chô chô tì chè bù rè sè gù yò rè, khán chế sim chế là chô bà chè bè nè yon bà tì rù gù yò rè, chô bà chè bè nè yon tù trong bà lì, sim chế là tè nè, khung rù chì chù amà rè, sim chế là tè nè chô bà chè bè nè yon bà, sim chế là gà trì gòm bà, sim chế là kè, nè khu bà chè bà, sim chế là nì chù gòm bà, mò tà tì gà tì chung chè tù sù gù yò rè,
Dạ, nên ở đây nói rằng tất cả mọi chúng sinh đều có một cái phần đức hạnh của Phật. Phần đức hạnh đó chính là Phật tánh. Cho nên vì có được một phần đức hạnh đó của Phật, cho nên vẫn xứng đáng làm nơi cúng dường. Thì cúng dường chúng sinh ở đây có nghĩa là chúng ta phải tôn trọng chúng sinh, không có tức giận, không có làm hãm hại, và phải biết ơn chúng sinh, và phải luôn làm những việc có lợi cho chúng sinh. Thì đó là những cái cách để mà mình cúng dường chúng sinh.
ta nhìn thấy ông bà nói nhá, sinh chế là sanh chế cái rước mẹ bồ tát rồi về ông mà để xem, ta đấy, ta là lập đàn nhẹ chưa có rồi, cái sinh chế thì lập đàn chưa là sinh chế là sanh chế cái rước chuyên này về sinh chế có rồi, sanh chế cái ông có rồi, ông mà về sanh chế cái rước mẹ về sinh chế chuyên này ông mà, sinh chế tham chế là sanh chế cái rước có rồi, ta đã xong rồi mà.
Dạ, nên ở đây có một cái câu hỏi đó là khi mà nói tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh á, thì bây giờ mình đặt ra một câu hỏi đó là có chúng sinh nào mà không có Phật tánh hay không? Thì câu hỏi này thì có nhiều cái trường phái tư tưởng liên quan đến câu hỏi này, người ta sẽ trả lời là có hoặc là không. Thì đối với lại tông Trung Quán thì nói rằng không có chúng sinh nào mà không có Phật tánh, có nghĩa là tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Đây là tư tưởng của tông Trung Quán.
Yeah, ta đi rồi ta hiện tại đang bảo là sinh chế sinh chế sinh chế cái rực sẽ được cho không phải lấy cái ta thằng kia cái gì đó mà sinh chế cái rực mẹ bị sinh chế chứ ta ôm mà bị sống được mà rồi sinh chế gần rất dễ nên sinh chế cái rực rồi sinh chế cái rực sẽ được đang bảo là ta ôm mà bị sống được mà sinh chế cái rực sẽ được sinh chế tông bản nhân ta rồi đấy sinh chế là sinh chế tông bản nhân thì rồi sinh chế tông bản nhân thì là sinh chế cái rực sẽ được rồi ta ta cái gì sinh chế số cái sinh sinh gom này sinh số số sinh chế tông bản nhân thì thôi được đang bảo là sinh chế cái rực thì thôi rồi ta.
Dạ, cho nên là khi mà nói về chúng sinh đều có Phật tánh á, thì có rất là nhiều cái trường phái khác nhau, có những cái tư tưởng khác nhau về về cái quan điểm này. Có những tông phái cho rằng có một số chúng sinh không có Phật tánh, nhưng mà đối với lại tông Trung Hoa Ứng Thành, tông tông Trung Quán, đối với lại tông Trung Quán thì nói rằng tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, cho nên không có chúng sinh nào mà không có Phật tánh cả. Cho nên ở đây dẫn đến việc là tất cả mọi chúng sinh đều xứng đáng làm nơi cúng dường, nơi nơi để chúng ta bày tỏ cung kính. Cho nên cái Phật tánh của chúng sinh nó được hiểu như thế nào? Phật tánh của chúng sinh nó được hiểu chính là cái tánh không của tâm thức của chúng sinh, đó chính là cái Phật tánh của chúng sinh đó. Nên nếu mà thiền quán về tánh không của tâm thức của mình thì mình sẽ có cái khả năng giác ngộ thành Phật. Thì Phật tánh được hiểu như vậy.
Được xong à? Ừ, đi đi xong rồi, ở đâu đi rồi, nên đi chỗ nào, ở đi rồi, à? Ta đi đi xong rồi, ta nên đi đi bộ, nên đi khai sinh của người sinh, ta đi rồi, đi bộ, nên đi sinh nhà chỗ, ta đi rồi, sanh chi cái đi rồi, đi chơi đó, ta sanh chi cái đi, ta sinh chi thông bản nhân thông đi xong rồi, sanh chi cái đi thông sẽ đi chơi, ta đi nên đi sinh chi thông bản nhân thông, sanh chi cái đi thông nhân đi xong rồi, sinh chi suy nên sinh cái thông bản nhân mình nhớ mà, sinh chi thông bản nhân nhớ mà, nên đi xong rồi, sinh chi thông chỉ là sanh chi cái đi rồi, ai sẽ được cái rồi, ta. Ta yên tâm bảo là sanh chế cái rất là yếu mà yên tâm bảo là sinh chế tâm chế sanh chế thực hiện như vậy thì sang je tu be nuba yu tu zang ba le ti ta yuen de chim bu chi ro wa ta yuen de chang shi yuen de chim bu chi ro wa.
Dạ, cho nên khi mà nói về Phật tánh á, thì theo tông Trung Quán thì hiểu rằng Phật tánh của một chúng sinh nó chính là cái tánh không của tâm thức của chúng sinh đó, thì chính là Phật tánh của chúng sinh đó. Cho nên là chúng sinh nào thì cũng có tâm thức, không có chúng sinh nào mà không có tâm thức cả. Cho nên vì có tâm thức cho nên có tánh không của tâm thức đó, cho nên là tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Nên bây giờ nếu mà mỗi một chúng sinh thiền quán về tánh không của tâm thức của mình thì sẽ có cái khả năng giác ngộ thành Phật, cho nên mới nói rằng tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Vì tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật cho nên xứng đáng làm nơi để mình cung kính cúng dường, cho nên cung kính cúng dường tất cả mọi chúng sinh là một điều rất là hợp lý. Cho nên đây chính là cái ý nghĩa cốt yếu của đoạn này. Dạ, cho nên ở đây nói rằng tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh ạ. Vì tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, Phật tánh ở đây được hiểu là tánh không của tâm thức ạ. Cho nên là vì tất cả mọi chúng sinh đều có tâm thức cho nên sẽ có Phật tánh, cho nên cái khả năng thành Phật thì chúng sinh nào cũng có. Nên đặt ra câu hỏi rằng có cái lúc nào mà tất cả chúng sinh đều thành Phật hay không? Câu trả lời là có. Dạ, thì đương nhiên, có cái câu đặt ra câu hỏi rằng có một cái thời điểm nào mà tất cả mọi chúng sinh đều thành Phật không, thì câu trả lời là có, nhưng mà thời điểm đó là thời điểm nào thì không trả lời được.
Tam mandra yu chabar chik di yor ba ta simje tamje sangje ondo zambala khande sana sangje gu yor sana simje tamje sangje di zambala pena ngazo sangje ondo zambala ya simje ngazo do sang simje sangje ondo zambala sugu dhara ngala sangje gu yor sugu shempa ji gore ta chiba dile de gu yor ta.
Dạ, điều thứ hai đó là nếu mà chúng sinh thành Phật thì làm sao để có thể thành Phật được? Lấy ví dụ là chúng ta bây giờ đang là chúng sinh, làm sao để mình có thể thành Phật được? Và khi mà chúng ta từ chúng sinh mà thành Phật rồi ấy, thì mình thành Phật trên cái thân này của mình hay là mình cần một cái thân khác để thành Phật? Dạ, theo quan điểm của Kim Cang Thừa thì dùng cái thân này thì không thể nào thành Phật được. Để thành Phật thì cần phải có một cái thân khác mới có thể thành Phật được. Dạ, theo quan điểm của Hiện giáo thì theo quan điểm của Hiện giáo, theo quan điểm của Bát Nhã, Bát Nhã Thừa thì thân này của mình có thể thành Phật được. Làm sao có thể thành Phật được? Vì do cái định lực tu tập cho nên có thể chuyển hóa được cái bản chất của cái thân này để trở thành Phật. Dạ, theo quan điểm của Kim Cang Thừa hay mình gọi là Mật Chú Thừa ấy, thì cái thân này của mình ấy, thì không có thành Phật được. Mình không có thể thành Phật được ở trên cái thân này của mình, mà mình cần một cái thân khác để có thể thành Phật.
It doesn't matter.
Yeah, thì nói điểm này thì cũng không quan trọng.
We can see that time, no?
Yeah, thì lúc nào mình thành Phật thì mình sẽ biết. Dạ, mình sang đoạn 118 ạ. Một phần sinh Phật pháp tối thắng thì đều có ở các chúng sinh, nên chỉ dựa vào các phần này cung kính chúng sinh là hợp lý.
Dạ, 네 계약은 너바데 솔로 요래 섬제가 요래 산제가 그렇게 요래와 제사 섬제 담제 거기로서 초바제가 내래 소드스가 요래와
Yeah, mình đọc đoạn này thì thấy rất là đơn giản, cũng giống như cái ý mà thầy vừa nói khi nãy, đó là một phần sinh Phật pháp tối thắng, thì mình dựa vào cái phần gì để mà mình có thể thành Phật, thì đó chính là Phật tánh. Dựa vào Phật tánh thì chúng sinh nào cũng có thể thành Phật, cho nên cái Phật tánh đó thì đều có ở các chúng sinh, nên dựa vào lý do đó thì tất cả mọi chúng sinh đều xứng đáng làm nơi để cung kính cúng dường.
Hồi à ta cho nó phong đi đi share đi chat ở chỉ cả đang chỉ lòng ha yên tin cho sự trong ta đi đi ta san chỉ cái chỗ chỗ san san chỉ cái ta sẽ có được không
Lâu chứ nghĩ sẽ có cố được
ta san chỉ cái chỗ chỗ kia san chỉ cái rực đi xem chơi rồi đấy đấy cái gì đấy rồi san chỉ cái rực đi xem chơi đấy trong ta đi là xong nó tan ra đi là xong nó tan ra đi là đi chỉ tan gù rồi đấy sanje gredde tangi nge lavya de che semje tongma nye dira ba semje tongma nye de semje tamje le yobe che semje tamje la sanje gre yo ba yedo zamba la semje tamje la sanje gre yedo zamba la sanje de sanje gre de kar cha ko ba ba cha yo sa ma je ge ba do sanje gre de de yo re
Dạ, thầy nói rằng bây giờ chúng ta phải hiểu rõ về Phật tánh. Phật tánh nó như là thầy nói khi nãy thì theo quan điểm của Trung Quán thì nghĩ rằng thì nói rằng Phật tánh nó chính là tánh không của tâm thức của mình. Tánh không của tâm thức của mình là chính là cái Phật tánh của mình. Thì lúc mà thành Phật thì Phật tánh nó còn không? Thì câu trả lời lúc mà thành Phật thì sẽ không còn Phật tánh nữa, là bởi vì đã thành Phật rồi, cho nên cái khả năng thành Phật nó không còn nữa. Khi mà chưa thành Phật thì còn Phật tánh, nhưng mà khi đã thành Phật rồi thì sẽ không còn Phật tánh.
đúng không? Ông đi chăn nuôi con ta. Ta sáng giờ cái rực sự ta cái chiếc đi em ba chiếc khăn là uyên sáng giờ cái rực sự tâm bala sáng giờ thuê cái nửa đó là sáng giờ cái rực là tan chiếc uyên sáng giờ thuê nửa chỗ qua.
Dạ, thì khi nãy thầy nói là nói về Phật tánh thì có hai cách nói. Cách nói thứ nhất đó là tánh không của tâm thức chính là Phật tánh. Cách nói thứ hai đó là cái khả năng thành Phật hay chính là Phật tánh. Los.
Đúng không? Ông đi. Ta đi xem chuyện này. Ta tạm thời chỗ chỗ khăn là uyên sáng. Xem chế tham gia là cái rồi sang chế cái rồi sang chế cái rồi tôi cho bạn là xem chế tham gia ta cho bạn chế này rồi sang chế cái vấn đề cái chia sẻ chưa rồi số là vừa rồi
Dạ, cho nên dựa vào Phật tánh đó thì cái Phật tánh này nó có ở khắp tất cả mọi chúng sinh, là chúng sinh nào cũng có Phật tánh. Thì cái Phật tánh này chính là cái khả năng thành Phật ạ. Cho nên là vì là cái khả năng thành Phật cho nên nó có cái đức hạnh của Phật quả. Cho nên vì chúng sinh có cái đức hạnh này của Phật quả cho nên xứng đáng làm nơi để tôn kính và cúng dường.
rồi đấy, ta sáng giờ cái rực thì sinh chỉ tông bao nhiêu thì sáng mà sinh chỉ chưa bao giờ sinh chỉ thì sáng giờ thì sáng giờ cái rực thì khởi chả được rồi, chưa chưa cú sẽ chưa cú chả được, ta sáng giờ cũng chưa chưa cú thì chả được
Dạ, thì cái Phật tánh này lúc mà mình chưa thành Phật thì mình gọi là Phật tánh ạ. Thì khi mà thành Phật rồi thì khi nãy thầy nói khi thành Phật rồi thì không còn Phật tánh. Thì khi thành Phật rồi thì cái tánh không của tâm này nó trở thành gì? Thì khi mà thành Phật rồi thì cái tánh không của tâm thức nó sẽ trở thành pháp thân.
ta chú chú cô cha tôi làm là sinh chết tôi làm một sáng giờ tôi sáng giờ sáng sáng giờ tôi có gì ta thấy rồi
Dạ, nên khi mà thành Phật á, thì cái tánh không của tâm nó sẽ trở thành pháp thân, thì lúc đó thì mình sẽ thành Phật ở đâu?
ta thứ bảy chín mươi năm chín chín số là thứ bảy chín mươi năm chín chín là sáng giờ sáng sáng giờ sáng giờ sinh tức là sáng giờ sáng giờ sinh tức là hôm nay sinh sự rồi sáng giờ hôm nay sinh là sáng giờ anh ấy zâm lên cái vấn đề chứ anh ấy sáng giờ thì zâm tiền rồi
Dạ, cho nên theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa đó là nếu mà một chúng sinh thành Phật á, thì sẽ thành Phật ở nơi nào? Thì theo quan điểm của Đại Thừa đó là thành Phật ở cõi trời sắc cứu cánh. Thì khi mà ở cõi trời sắc cứu cánh sẽ thành Phật, sẽ viên mãn với Phật quả, sẽ thành Phật và sau đó thị hiện các cái công hạnh của Đức Phật ở thế gian.
tăng nga nó chỉ chế số nó dập lên là sang chế chỗ ủy chế được ta
Dạ, nhưng mà theo quan điểm của Mật Chú Thừa, quan điểm của Kim Cang Thừa thì có thể thành tựu Phật quả ở ngày thế gian này chứ không cần phải ở trên cõi trời sắc cứu cánh.
ta chế ra thứ ba chế mà nói chỉ cho nó đã cho tôi một đôi chút là sang chế bị dập tiền rồi sang hôm nay chế rồi mà đấy sang hôm nay chế sao được hôm nay chỉ là sang chế rồi ta thứ ba chế mà nói chỉ cho nó
Dạ, cho nên thì theo cái quan điểm của Đại Thừa đó chính là Đức Phật Thích Ca của mình, hồi xưa mình biết là Đức Phật Thích Ca thành Phật thành đạo ở ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì theo quan điểm của Đại Thừa đó là ngài chỉ thị hiện cái công hạnh thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng thôi, chứ thật ra ngài đó
nghe tiếng mình luôn nói cho nó tổ chức là xong cái này về rồi ta cho tôi bảo
Thì theo cái quan điểm của Mật Chú Thừa đó là theo quan điểm của Mật Chú Thừa thì Đức Phật đã thật sự thành đạo ở ở Bồ Đề Đạo Tràng.
thằng nào nào xin cho nó ta cho tôi bảo phải chết tổ chức là xong cái chỗ người chết
Dạ, nên theo quan điểm của Mật Chúa Thừa thì Đức Phật có thể đã thành đạo Bồ Đề Đạo Tràng.
Does it make sense, any sense?
Dạ, nãy giờ thầy nói mấy điểm này, thầy hỏi lớp mình có hiểu được không ạ?
Tăng à, tôi đã gọi cho chị này, tôi đã bắt chết sẽ đi. Luôn đi này ra rồi ta, phải yêu ra rồi.
Dạ, nên thầy nói rằng theo quan điểm của Kim Cang Thừa hay là theo quan điểm của Đại Thừa Hiện Giáo thì cho dù Đức Phật có thành Phật ở đâu đi chăng nữa thì cũng đã được sinh ra ở ở ở Lumbini là ở Nepal nè.
Okay, just don't do the recording. I just want to tell you something. Huh?
Dạ, thầy nói mình tắt ghi âm. Thầy, Ngài không có thành Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng mà Ngài thị hiện công hạnh thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng. Trước đó Ngài đã thành Phật ở cung trời sắc sắc cứu cánh rồi.
Tại nên sáng như sáng như chúng ta thấy kia sao đi ta thì mà chúng mình luôn nói như thế này kia sao được bao nhiêu kia sao được rồi ta ô ta đã khởi sao bao nhiêu ta đã kia sao đi luôn bị nên kia là hủy hoại ta đi hủy mà chỉ là như thế thì mà chúng mình luôn nói như thế này.
Dạ, cho nên là tuy là nói như vậy nhưng mà theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa thì vẫn công nhận là Đức Phật được đản sinh, nghĩa là được sinh ra ở Lumbini là ở Nepal. Thì Kim Cang Thừa cũng hệt như vậy, nói Đức Phật đã được sinh ra ở Lumbini, Nepal.
Tăng tổ chức đến tăng tổ chức chúng mình chú trọng vào sáng chế và sáng chế và sáng chế của yoga mà đó tất cả chúng mình nói
Mình vẫn thường biết rằng Bồ Đề Đạo Tràng là nơi mà Đức Phật thành đạo, cho nên chỗ đó được được xem là nơi rất là linh thiêng. Nhưng mà theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa thì chỗ đó không phải là chỗ Đức Phật thành đạo, Ngài đã thành đạo trước đó trên sắc cứu cánh.
sáng chế về zero the tensor tất cả chúng mình nói
Cho nên theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa thì ở Bồ Đề Đạo Tràng là nơi mà Đức Phật thị hiện công hạnh thành đạo thôi, chứ không phải là nơi thật sự.
tất chỉ có chúng mình đứng nói sáng giờ ta cho tôi biết sao được không phải trung trung sao được không phải trung đấy giờ sao được không phải lumbini này là trung bự bé sáng chỉ có chữ liền mà
Dạ,
ta sáng giờ chúng ta đâu chưa đó thứ bảy chúng ta đâu chưa đó thứ bảy chúng ta lâu chưa nói gì chưa nó ta cho tôi biết chưa rồi ta nên đến mình luôn nói chưa nó mà chúng ta sáng giờ sao được phải ra sáng giờ đâu vậy ta tôi chỉ đang ra sáng giờ mà ông nên đến mình luôn nói chưa nó thì đâu vậy
Dạ,
nên đến mà sao nó khởi chưa rồi phong chưa rằng
Nathan Bass Hinayana, Theravada.
Hinayana,
Theravada.
Theravada, Theravada. Do you have a different terms for the Theravada and the Hinayana in the...
Yes, Rinpoche.
What do you, how do you translate Theravada?
Theravada is like the primitive Buddhism.
No, how do you translate the Vedas?
Phật giáo nguyên thủy.
And Hinayana?
Tiểu thừa, Phật giáo tiểu thừa. Đúng rồi.
Okay.
Dạ, theo theo Phật giáo nguyên thủy thường có cái tông phái hay gọi là Thượng Tọa Bộ, thì theo Phật giáo nguyên thủy thì nói rằng Đức Phật Thích Ca của mình là Đức Phật Bổn Sư của mình, Đức Phật Thích Ca của mình là đã thực sự thành Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng. Dạ, tại hỏi mình có hiểu phần này không à? Dạ, nên theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa thì Đức Đức Phật của mình đã thành Phật trước đó ở cung trời cõi trời sắc cứu cánh. Thì ở cõi trời sắc cứu cánh thì thành Phật, lúc mà thành Phật thì sẽ có được báo thân ở cõi trời sắc cứu cánh.
Ta lùng mình xin nó sang giờ ta thấy cái kia vào lên, sao lên mà kia vào lên, tức là chụp cho chụp xe chả đủ ta.
Dạ, thì khi mà thành Phật ở cõi trời sắc cứu cánh á, thì lúc đó sẽ có được pháp thân và có cả báo thân ạ. Thì sau khi thành Phật rồi thì lúc đó mới hiện thân, mới thị hiện ở cái cõi cõi ta bà này của mình, mới cõi thể hiện ở cõi thế gian này của mình. Thì khi mà thể hiện ở cõi thế gian thành thân của Phật Thích Ca thì thân Phật Thích Ca đó mình gọi là hóa thân tối.
Nên là cuối cùng sẽ được không?
Dạ, cho nên mình nãy giờ mình đã đi qua được ba thân pháp thân, báo thân với hóa thân.
Cú sum thì trước xong, chú cú lông của chú cú sum
Dạ, cho nên mình nãy giờ thì thầy giải thích qua cái trình tự là pháp thân, báo thân với hóa thân cho mình hiểu.
nếu mà chú lông chú sum thì cú sum thì chết. Ta cú sum cái đấy thì anh ấy không phải là chú cú sum thì làm là sáng gì, còn thì chú chú lông chú lông chú sum thì cú sum thì để ra đồng ruộng sáng gì chú cú sum thì chết. Ta cú sum thì chết thì làm là sáng gì chú yên thì làm là nó zấp lên là mà cái vấn đề đó cháu thì bắt đầu mua miếng cái sáng gì thì nó zấp lên thì cái vấn đề đó thì làm là cháu thì bắt đầu chú chú cú sẽ chăn được.
Dạ, cho nên ở trong trong ba thân đó thì pháp thân với là báo thân là lúc mà Đức Phật thành thành đạo, thật sự thành Phật ở trên cõi trời sắp cứu cánh đó, thì có được pháp thân với lại báo thân, và sau khi đã thành Phật như vậy rồi thị hiện sinh xuống ở cõi Ta Bà mình, thị hiện thành thân của Phật Thích Ca, thì thân Phật Thích Ca đó gọi là hóa thân tối thắng.
Da chang do ma zhen bu ren de jiao wan lian de zhe me chuo ge zhuo ge yan de zhe ma la da chang de bi zha chuo ge zhuo ge da chang de ma zhe bu de le ya da kan zhe yo de su gu de gan zhe de ji ba de cha da ru guo yo de se zhe ge le yo yo de ning ya
Đấy, nên sau khi mà Đức Phật đã hiện xuống đã thị hiện xuống cõi Ta Bà của mình, thành thân của Đức Phật Thích Ca, thì thân của Đức Phật Thích Ca mình gọi là hóa thân tối thắng. Thì cái hóa thân tối thắng đó được sinh ra làm người giống như mình, thì bây giờ có xương có máu thịt giống như mình hay là không, thì đây là một cái câu hỏi.
ta cha đờ rụ ba yo rụ bê sư tơ zông ba la ta cha tơ ba đờ cha đờ rụ ba yo rụ bê sư tơ zông ba la ta tơ chim bu nai cha ta cha đờ cu zu cha đờ rụ ba yo ma đe đờ chăng nga na xi xin ne yu ji ma đe ta cha đờ cu zu cha đờ rụ ba
Dạ, thì theo quan
ai sẽ
điểm,
cu zu tơ zông ba sa ne ju lưu rụ ba sa ba me bi lưu đe ni cha lưu đe
dạ, cho nên là theo quan điểm của Phật giáo Đại thừa thì cái hóa thân tối thắng giống như là thân của Phật Thích Ca của mình, không có xương và không có máu thịt giống như là mình. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì thân hóa thân tối thắng là thân vô lậu, thân vô lậu nghĩa là không hề có bất kỳ lậu hoặc, nghĩa là không hề có một cái khả năng sinh ra phiền não nữa, không bị ô nhiễm nữa, cho nên cái thân đó không có xương, không có máu thịt giống như mình. Đây là quan điểm của Phật giáo Đại thừa.
nên đa gia đình bị cô chú là cha đồ rồi mẹ vậy na đa gia đình bị cha nó cô chú là cha đồ rồi mẹ vậy na nên đa gia đình bị sinh sẽ thì khả năng yếu rồi ta đi trở về đi được rồi
Và nếu mà theo quan điểm của Phật giáo Đại thừa như vậy thì cái thân của Phật Thích Ca đó không có xương không có máu như vậy đó, thì bây giờ nếu mà khi mà trà tỳ, nghĩa là hỏa thiêu cái thân đó lúc mà Đức Phật nhập diệt rồi, trà tỳ hỏa thiêu thân đó rồi, thì xá lợi ở đâu mà có, dẫn đến một câu hỏi.
người sẽ sang dưới của bạn này dùng của bạn cô sẽ là rủ cô của mình là người sẽ phải sử dụng
Dạ, cho nên là mình biết là xá lợi của Phật là do lúc mà trà tỳ, lúc mà hỏa thiêu cái thân đó, thì cái xương còn sót lại chính là xá lợi. Thế bây giờ theo quan điểm của Phật giáo Đại thừa, thân Phật Thích Ca không có xương, không có máu thịt, thì xá lợi ở đâu mà có?
ta thì vừa chuẩn bị là nó sang chế là cô là cha đã rồi bắt đầu mà để riêng sẽ xem chế nằm là phân biệt chế đó nó sang chế rồi sẽ truy về sau mà sẽ bị rồi ta
Cho nên theo quan điểm của Phật giáo Đại thừa đó là các bạn xét về bản chất đó, thì bởi vì thân Phật Thích Ca không có máu, không có xương, không có thịt, cho nên khi mà có hỏa thiêu có đốt rồi thì cũng không có sót lại cái gì đâu. Nhưng mà cái xá lợi đó là do để làm lợi lạc cho những cái chúng sinh về sau, cho nên Đức Phật đã hóa hiện ra xá lợi giống như vậy.
nhiều vấn đề chăn đuôi rồi, ta nhiều vấn đề đang được chia là để chăn đuôi, ta chỉ có khảo sát để đấy, đa gia ở trong bản là cô là cha đó rồi, mà nên đa gia ở trong bản tu Quran đó, ba mươi đó, anh em cô đó, cô ở trong cha thì chúng được chúng mà, ta đi chỗ cái test khảo cổ lên cho
Lâu mới chịu, những chiếc nhà cao su này.
em. Đa gia ở trong bản cô là cha đó rồi, mẹ vậy nên thì bắt chước bọn anh chị na, đa gia ở trong bản Quran cái cú số chưa rồi, và cú số thì Quran cái ba mươi đó, anh em là tiền chúng được chúng mà để sẽ chụp được lên xong nó.
Dạ, cho nên là bây giờ nói có mấy câu hỏi này là câu hỏi khó nhất để trả lời, đó là vì thân của Phật Thích Ca theo quan điểm của Phật giáo Đại thừa đó là không có máu, không có thịt, không có xương, giống như vậy thì cái thân đó nó có đến từ tinh cha huyết mẹ của cha với mẹ của Phật hay là không? Đây là một câu hỏi rất là khó.
Ok, ta đi rồi. Ta đã cho ở trong mặt là chỗ chỗ nên chỉ để xong nó tăng của người rồi mà. Đã cho ở trong mặt là sáng giờ để trong mặt là kusum kusum thì khẳng định stop của người rồi. Ta đã cho ở trong mặt là cô giờ đã cho ở trong mặt Quran cái sáng giờ cái sinh cái tông bản như thế chưa chưa. Đã cho ở trong mặt Quran ông mình chỉ xin là sáng giờ như thế long gore. Zamu lên là như thế trụ gore. Ta kusum sáng giờ kusum sẽ được tốt chọn được.
Dạ, cho nên ở trong phần này thì thầy nói chúng ta cần hiểu ba điều chính, đó là mà pháp thân, báo thân với là hóa thân. Pháp thân đó chính là lúc mà thành Phật đó, thì cái tánh không của cái tâm thức mà thành Phật đó, thì đó chính là pháp thân. Thứ hai đó là báo thân. Báo thân thì giống như là Đức Phật Thích Ca của mình, trước đó thì Ngài đã thực sự thành Phật ở trên cõi trời sắp cứu cánh, thì khi mà thành Phật ở trên cõi trời sắp cứu cánh thì cái thân mà thành Phật ở trên đó đó gọi là báo thân, và sau đó thì Ngài mới thị hiện xuống cõi Ta Bà này thành thân của Phật Thích Ca, thì thân Phật Thích Ca chính là hóa thân tối thắng, thì đó chính là cái cách hiểu về ba thân rồi.
Oh, does it make any sense?
Dạ, thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ?
Yeah, somehow not that important, I feel, yeah, but not that important. Once you achieve the Buddhahood, you will know exactly what kind of the body you are having when you become a Buddha.
Dạ thì thầy nói rằng phần này không có quan trọng ạ. Khi nào mà mình thành Phật thì mình sẽ hiểu được là mình sẽ có cái loại thân nào.
And now it's talking too much, the unnecessary, what kind of Buddha's body having it. So once you have it, then you will know that.
Dạ thầy nói là đối với lại cái quan điểm về những loại thân Phật đó thì nói diễn tả rất là nhiều, Phật có thân này có thân kia, nhiều khi cũng không có cần thiết cho mình ạ. Khi nào mà thành Phật thì mình có thân gì thì tự mình biết.
Okay. So sometimes I feel like a study like this are very useless. No? What kind of Buddha's body? What kind of he is having in? Too much feels like a useless, not this studying all those things. Yeah.
Dạ thì thầy
Once you
nói
become the Buddha, you will know.
dạ thầy nói đôi lúc là thầy cảm thấy học học thân Phật học nhiều quá rồi, Phật có loại thân nào mỗi thân đó có cái gì có cái gì thì giống như là rất là vô dụng ạ. Khi mà mình thành Phật thì mình có loại thân nào thì lúc đó mình tự biết.
Like how the food tastes. Discussing about the food taste is useless. No? First you eat that, then you will know.
Dạ giống như là về cái vị mùi vị của thức ăn à. Bây giờ mình ngồi đó mình bàn về mùi vị thức ăn nó rất là vô nghĩa. Muốn biết mùi vị thức ăn thì bây giờ cứ cứ ra mà ăn nó thôi thì mình tự nhiên mình sẽ biết được mùi vị của nó.
One of the Tibetan scholar, he is really very controversial. Okay, 1930 or 40, he is very controversial scholar, but I like him very much. His writing so nice, he write, no?
À, dạ thầy nói rằng có một vị học giả Tây Tạng khoảng thời gian từ năm 1930 hoặc là 40 ạ. Vị học giả này có những cái tư tưởng gây tranh cãi rất là nhiều, nhưng mà thầy rất là thích cái vị học giả này.
So he was 1930 or 40, okay, around 1930 or 40, he came to India. So he ate the mango. He was so surprised with the taste of the mango. He liked it so much, the mango.
Dạ vị này thì khoảng năm 1930 hoặc là 40 đến là lần đầu tiên đến Ấn Độ, từ Tây Tạng sang Ấn Độ, và lần đầu tiên trong cuộc đời ăn được cái trái xoài ở Ấn Độ và rất là thích vị xoài.
So then he write the taste of the mango. He explained the taste of the mango. Very interesting way. I thought really he's so intelligent.
Và sau đó mới viết một một bài văn mô tả vị xoài à. Nên cái đoạn bài văn này thầy nói rằng rất là hay, và thầy 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 cảm giác được là vị học giả này rất thông minh.
So because he was writing and in the Tibet there is no mango, no? Mango. So he was explaining the mango test to people for the Tibet who have not seen the mango at all.
Dạ, nên vị này viết một cái bài văn mô tả về vị xoài cho những người ở Tây Tạng. Ở Tây Tạng không có trái xoài à, cho nên bây giờ đang viết một bài văn mô tả trái xoài và vị xoài cho những người chưa từng gặp và ăn trái xoài trong đời.
Okay, now you, if you can explain and write it down, how can you explain the taste of mango?
Dạ, bây giờ thầy hỏi lớp mình, nếu mà mình cho mình cái đề là viết một bài văn miêu tả trái xoài với vị xoài cho những người mà chưa có từng thấy và ăn trái xoài thì mình viết cái gì?
Way how he explained, I was so amazed. He's so intelligent, no? But he's very controversial, okay? Very controversial scholar.
Dạ, cái cách mà vị học giả này viết một cái bài văn để mô tả cái trái xoài đó rất là thú vị, và thầy cảm nhận là vị này là một học giả cực kỳ thông minh nè. Nhưng mà vị học giả này cũng là một người có nhiều quan điểm gây tranh cãi.
Okay. Yeah. Okay. Anyone, if you can explain the taste of the mango, okay? Write it down.
Dạ, cho nên thầy nói nếu mà mình có thể thì mình về tự viết một bài văn mô tả trái xoài với lại vị xoài.
Yeah, that did one. So yeah, so okay. Now you may be thinking that how he explained the taste of mango.
Dạ bây giờ chắc lớp mình đang tò mò là không biết ông học giả đó ông mô tả trái xoài như thế nào. Dạ
He write a very interesting way when he explained the taste of the mango.
vị học giả đó mô tả một cái cách rất là thú vị về trái xoài như thế này.
He said to the Tibetan people so who have never seen the mango.
Dạ bài văn này là dành cho những người ở Tây Tạng chưa từng thấy trái xoài.
He said that the mango is a, such a taste. It tastes like that, the taste of the when you put the honey in the fresh yogurt, mixing the fresh yogurt with the honey. It tastes like that. Well, so nice,
Dạ vị này mô tả là cái vị của trái xoài đó nó giống như là vị của mật ong mà mình trộn với là sữa chua à, thì người này mô tả cái vị xoài giống như vậy.
In the Tibetan people, they know the, how the taste of the putting the honey in the fresh yogurt. They have the honey, they have the fresh yogurt, but they don't have the mango.
Dạ, ở Tây Tạng thì có mật ong, có sữa chua nhưng mà không có xoài, cho nên người này đã dùng những cái vị mà người ta đã từng biết trộn lẫn với nhau để mô tả vị xoài.
Now, how to explain the Buddha's bodies? To explain it now, now explain it to Buddha's body is now you think about that, okay? Like that controversial scholar, can we explain how the Buddha is, Buddha bodies looks like?
Dạ, cho nên là bây giờ bàn về thân Phật. Mình bây giờ mình không có thân Phật à, thì mình bàn về thân Phật thì mình hãy tưởng tượng, hãy nghĩ là cái cách mà mô tả vị xoài cho những người mà chưa biết trái xoài ở trong đời ấy, thì nó giống như vậy. Los.
Okay, anyway, yeah, okay. So that's the thing. So yeah. So maybe okay. So now the today's that maybe the homework will be a little bit different. No, everyone used it. I used to give the homework. No? Hmm? Today's the homework will be a little bit different than the okay.
Yes.
Normally I used to give the every week the homework. No? Hmm?
Yeah, thì nói hôm nay thì sẽ cho bài tập khác với lại mọi bữa. Los.
Today, this week, always the reading, okay, read the elaboration of the palm, elaboration of the palm, especially the emptiness point, okay, emptiness point, okay,
hmm? Yeah, by
okay, this week, don't meditate, just for the focus on the reading, okay, elaboration of the palm, emptiness chapter, okay, hmm?
Yeah, thầy nói rằng tuần này chúng ta không có người thiền mà chúng ta tập trung đọc và chương tánh không ở trong giải thoát trong lòng tay, thì nói là tuần này thì bài tập chủ yếu như là đọc đọc sách, mình đọc mà đi đi đọc lại, đọc hết cái chương tánh không ở trong giải thoát trong lòng tay, chứ không cần phải ngồi thiền.
Just read it again and again and again, okay? Just not many, no? Liberation from the emptiness chapter, okay? Hmm?
Dạ, phần tánh không, chương tánh không ở trong giải thoát trong lòng tay không có dài, thì nói chúng ta hãy tập trung trong tuần này đọc đi đọc lại nhiều lần về chương tánh không này. Được.
Because always remember the one thing, right understanding only can bring the right meditation. Once your understanding went wrong, then the always the wrong meditation will come. Impossible to come the right meditation. So the first thing is understanding. Right understanding is very important, okay?
Dạ, nên thầy nói rằng chúng ta phải biết, phải hiểu rõ được chánh kiến, mình phải có chánh kiến, mình hiểu rõ được đúng thì mình mới thiền đúng được. Nếu mà mình không hiểu đúng được thì sẽ không bao giờ có thể nào mà thiền đúng và có cái hiệu quả được. Cho nên đầu tiên mình phải hiểu đúng về tánh không trước.
So that's why right understanding, then the right meditation will come. If you got the wrong understanding, then the wrong meditation will go. Then the wrong wisdom will come. Okay. Hmm?
Dạ, cho nên chúng ta phải hiểu đúng trước rồi sau đó chúng ta mới thiền đúng được. Nếu mà mình hiểu sai thì chắc chắn thiền mình sẽ bị sai luôn. Los.
Okay, this week all read that, okay, emptiness chapter and the liberation palm, okay? Many of the, you all finished the liberation palm, but still you're going to read again and again that this week, okay? This week don't do any meditation, just focus on the reading the chapter of the, that emptiness point, okay? Hmm? Liberation
yeah.
Palm, okay? Well, you might or not understand it, but you read it again and again. Then slowly, slowly you get to understand. Hmm?
Dạ, thầy nói tuần này mình không cần phải thiền gì cả. Thì bài tập về tuần này là chúng ta hãy đọc đi đọc lại chương tánh không ở trong sách giải thoát trong lòng tay. Phần này không dài nhưng mà chúng ta hãy đọc đi đọc lại. Có thể một vài lần đầu mình đọc không hiểu nhưng mà hãy cứ cố gắng và kiên trì, mình cứ đọc đi đọc lại. Dần dần mình chúng ta sẽ có thể hiểu được từ từ sau những lần đọc lại của mình.
Okay. Now there are some minutes are left, so I will read the Buddha's the Pangaparamita Sutra. Okay. Hmm?
Dạ, hôm nay còn vài phút lại, còn lại của buổi học thầy sẽ đọc kinh Bát Nhã. Yes.
So Buddha's Pangaparamita Sutra is mainly it talks about the emptiness. Hmm?
Dạ, kinh Bát Nhã, trong kinh Bát Nhã thì Phật chủ yếu dạy về tánh không.
So hope this Pangaparamita Sutra may receive the blessings of the, this week when you are reading about the liberation of the palm, maybe you can understand more deeper.
Dạ, nên là thầy cầu nguyện là nhờ cái sự gia trì của kinh Bát Nhã mà chúng ta trong tuần này khi mà mình đọc phần tánh không ở trong sách giải thoát trong lòng tay thì sẽ có được nhiều cái may mắn, mình sẽ hiểu được sâu sắc hơn về cái ý nghĩa tánh không.
So when the right understanding comes, the meditation, right meditation will come very easily, okay? Hmm?
Dạ, khi chúng ta hiểu đúng rồi thì chúng ta sẽ rất dễ dàng có thể thiền đúng và có được cái kết quả đúng.
Okay. Tăng ngày mà lưu in đó, I'll read them.
Bây giờ thầy sẽ đọc. Yes.
Koshi ka nara tata tama nyamba me jite enje kano se enshu nyamba tata tam jire jari jipo nyo ka nara je kawa jo le ta nyan ta ka kubo chapa ta koshi ka ta nyo ka ta pan ma ta jite enje kama sum jite nam jita shu tong shi ka nam ra ta na nam ra ta na nam ra ta na ta 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 jite enje kano se enshu nyamba tata ta jari jipo nyo ka ma ka nara kawa jo le ta ya kubo chapa ta koshi ka tong tu tong shu jite enje kano se koshi ka nara ta tong su tong shu jite enje kano kama nara sum jite enje sen chen nyamba yamba tata tam jari jipo nyo ka nara shu kawa jo le ta na kubo chapa ta koshi ka ta nyamba sum jite enje kano se kama ta chana sulama ta Jadi itu semua cuma dia demam, dia macam orang cuma dia dia kata bahawa cuma dia minat dia minat rezeki baru itu cuma so nama tu, macam lagi baru tu cuma dia baru tu cuma dia nombor dia. Lalu tu berada lama memang lama sen, 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 lama sen,
Dạ, phần thầy đang đọc thì Đức Phật dạy rằng nếu mà chúng ta thực hành tánh không thì chúng ta sẽ nhanh chóng có được Phật quả. Luật.
chúng ta trở nên nhau nữa, mẹ bảo chúng ta trở nên nhau đồng bào, 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 nhau đồng bào,
Dạ, ở đoạn mình thầy đang đọc thì Đức Phật đang giải thích là ở thời mạt Pháp, là ở thời mà khi mà giáo Pháp dần dần nó bị mai một, thì ở thời mạt Pháp thì người ta sẽ không có hiểu đúng được nghĩa của tánh không, mà chỉ hiểu được cái ảnh hiện của nghĩa của tánh không. Mà cái ảnh hiện nghĩa tánh không là một một cái dạng mà người ta nghĩ rằng đó chính là tánh không, mà thật ra nó không phải là tánh tánh không.
Yeah, this is chapter what Buddha was explaining. Yeah, so I was, yeah.
Và phần này Đức Phật đang giảng về điều như vậy.
So this week when you read the liberation chapter, emptiness chapter, first read like a one page, then close your eyes and think that what he's saying, trying to get it. Then again read the one page and try to get what he's saying. Okay, do like that. Okay, only the emptiness chapter read that. Okay.
Dạ, nên tuần này chúng ta làm bài tập về nhà và đọc sách, thì chúng ta đọc một trang rồi chúng ta hãy ngừng lại, xong mình nhắm mắt, bắt đầu mình suy nghĩ xem cái trang này vừa nói điều gì, và mình suy nghĩ khi nào mà rõ thông suốt thì mình đọc sang trang kế, và mình làm như vậy liên tục.
In the liberation, in the last conclusion, when he concluded that exact explain the how the people can realize and understand the emptiness, no other text can explain like that clear in the liberation poem. No one can explain that. Even the Lama Tsongkhapa, he was not that clear, but the liberation poem with the explaining the Lama Tsongkhapa, so very clearly they explained it.
Giờ ở trong bộ giải thoát trong lòng tay có một điểm đặc biệt là chương mà giải thích về tánh không, mà có giải thích cái trải nghiệm của người chứng tánh không. Mà thì đối với trải nghiệm của người chứng tánh không thì không có một cái bộ luận giảng nào đã từng giải thích rõ được như thế, ngay cả trong các bộ luận giảng của tổ Tông Thất Ba cũng không có giải thích rõ được trải nghiệm của người chứng tánh không. Nhưng mà trong cái phần này, ở trong cái phần tánh không của sách giải thoát trong lòng tay, thì tác giả đã có thể giải thích rõ ràng được cái trải nghiệm đó.
Okay, and this was just a reading, okay, liberation from emptiness chapter, just read that again and again, okay, reading and understanding, okay.
Yeah, và tuần này bài
no
tập
meditation,
về... Yeah, và tuần này bài tập về nhà của mình là mình chỉ có đọc chương tánh không của sách giải thoát trong lòng tay mà thôi, và mình đọc đi đọc lại nhiều lần, không thiền gì cả.
When I said don't meditate, maybe you might think, oh, you should meditate.
Khi mà thầy bảo mình là mình không có thiền thì chắc là lớp mình có vài người chắc sẽ nghĩ là ô mình cần phải thiền chứ. Được.
I'll meditate, who cares? No, you go and meditate.
À, thì mình nếu mà mình thích thiền thì mình thiền, không ai quan tâm đâu.
Okay, yeah, some people when I told them no meditate, definitely you will just don't think too much and just follow that what I say, no, some people.
Dạ, có một số học trò thì khi mà thầy bảo là không thiền thì nghe theo lời thầy răm rắp là về cũng sẽ không thiền luôn.
Intelligent people, they will think a lot of question, why to not meditate? Oh, it's better to meditate. These comes to thoughts, comes, that means you are intelligent, okay?
Dạ, người nào thông minh thì lúc này sẽ suy nghĩ rất là nhiều, hỏi là ủa tại sao lại không được thiền, tại sao lại không nên thiền? Và mình tìm rất là nhiều cách thông minh để mà mình suy nghĩ.
Okay, so yeah. okay, so I'll read the one more page. Okay.
Yeah, nên thầy nói mình về đọc chương tánh không trong sách giải thoát trong lòng tay.
Buddha was a lot of telling that the difference between the fake emptiness and the emptiness. Yeah, he was explaining that. Yeah.
Dạ, ở đoạn này Đức Phật đang giải thích cái tánh không mà hiểu sai đó với lại cái tánh không hiểu đúng đó, khác nhau thế nào rồi.
nên đó tôi muốn chia sẻ cho mọi người xin nhớ cho tôi muốn chia sẻ cho bạn số tao bạn sẽ tôi số tôi chúng tôi chúng tôi sẽ và nó sẽ cho bạn nó sẽ tao mình thế nào khác cho tôi sẽ cho bạn cho mọi người chia nhưng mà tôi muốn chia sẻ cho bạn tôi chúng tôi sẽ đó cho bạn số chia bạn số nhưng mà tao bạn thấy cho tôi số tôi chúng tôi sẽ cho bạn cho bạn nó sẽ cho nhưng mà tao thấy nó sẽ cho bạn tôi chúng tôi sẽ nhớ cho bạn nó cho bạn nó sẽ cho bạn sẽ cho bạn tôi chúng tôi sẽ cho bạn nhưng mà tôi chúng tôi sẽ cho bạn nó sẽ cho bạn tôi chúng tôi 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 sẽ cho bạn tôi chúng 우리 이제 내가 오지고 언제 저도 이제 왜 누구를 보고 나서 거기 가서 좀 진행 이제 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 이제
Dạ, thầy cảm ơn lớp học mình ạ.
nhưng mà chúng ta không chịu được 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 ok ok thank you ok cảm ơn các anh em gặp lại ta có